Mỗi ngày một sự kiện. Liên hiệp châu Âu tuyên chiến với Trung Quốc, tăng thuế nhập xe ô tô điện, mở màn cho một cuộc đấu cam go. Trên đây là chủ đề mỗi ngày một sự kiện do Trọng Thành thực hiện.
Với mục tiêu trung hòa về khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2050, Liên Âu đặt mục tiêu kể từ năm 2035, 100% xe bán ra thị trường phải là xe chạy bằng điện. Thách thức đặt ra với ngành công nghiệp xe hơi điện của châu Âu là rất lớn, bởi vào thời điểm giữa năm 2024 này, xe hơi điện mới chỉ chiếm 12,5% tổng số xe bán ra thị trường. Sản xuất ô tô vốn là một trụ cột của kinh tế Liên Âu với 7% GDP. Ngành công nghiệp này cũng là một trong những thành trì cuối cùng của nền công nghiệp châu Âu. Trong hiện tại, ngành xe hơi điện châu Âu với 14,6 triệu nhân công đang đứng trước đòi hỏi phát triển vượt bậc để có thể thực thi mục tiêu chuyển sang nền kinh tế xanh của châu lục. Nhưng cùng lúc đó, ngành công nghiệp này cũng đang bị cạnh tranh khốc liệt bởi làn sóng xe ô tô nhập ồ ạt từ Trung Quốc với lợi thế về giá. Từ chỗ chỉ chiếm có 3% thị trường cách đây 3 năm, xe ô tô điện Trung Quốc giờ đây đã chiếm đến 22%. Ngành xe ô tô điện Trung Quốc chiếm thế thượng phong trong cuộc cạnh tranh với xe ô tô điện châu Âu ngay trên thị trường châu Âu, khi Bắc Kinh chủ động về các kim loại hiếm, nguyên liệu chế tạo ắc quy cũng như làm chủ toàn bộ các công đoạn chế tạo xe hơi. Theo nhiều nhà quan sát, về lĩnh vực xe hơi, tương quan lực lượng giữa châu Âu và Trung Quốc trong hiện tại tương tự như giữa Trung Quốc với châu Âu cách đây 2 thập niên, thời kỳ mà châu Âu ở thế thượng phong khi động cơ xăng dầu thống trị thị trường. Ngoài các ưu thế về công nghệ và nguồn nguyên liệu, thế thượng phong của Trung Quốc còn dựa một phần vào các trợ giá của chính quyền theo cáo buộc của châu Âu. Kể từ cuối năm 2023, Liên Âu bắt đầu điều tra về các trợ giá bất chính của Trung Quốc. Mùa hè vừa qua, Liên Âu ra quyết định tăng thuế tạm thời chống cạnh tranh bất chính để ngỏ cánh cửa cho các đàm phán với Bắc Kinh nhằm tìm kiếm thỏa hiệp. Nỗ lực tìm kiếm thỏa hiệp hiện tại không thành. Ngày 4 tháng 10 vừa qua, 10 trên tổng số 27 thành viên Liên Âu đã ủng hộ việc tăng thuế đánh vào xe Trung Quốc, 5 nước bỏ phiếu chống và 12 quốc gia không bỏ phiếu. Cuộc bỏ phiếu nói trên mở đường cho khả năng tăng thuế thêm hơn 35% cộng với 10% như hiện tại. Về mặt chính trị, quyết định nói trên là một thông điệp mạnh gửi đến Trung Quốc, cho thấy Liên Âu sẵn sàng đối phó với Bắc Kinh như một địch thủ hệ thống. Quyết định cho thấy nỗ lực chia rẽ Liên Âu của Trung Quốc với các đòn trả đũa đã bất thành. Bằng cách không nhân nhượng các đe dọa của Trung Quốc, Liên Âu cho thấy các lợi ích chung của khối được đặt trên lợi ích của từng quốc gia thành viên. Tuy nhiên, về mặt kinh tế, theo giới quan sát, không thể coi biện pháp bảo hộ này là một phép màu. Nhiều yếu tố cho thấy quyết định tăng thuế nhập khẩu sẽ chỉ giúp cho ngành công nghiệp xe hơi châu Âu có một khoảng thời gian ngắn dễ thở hơn một chút trước làn sóng nhập khẩu xe hơi ào ạt từ Trung Quốc. Hàng loạt lý do cho thấy biện pháp tăng thuế không phải là một phép màu. Cụ thể là Trung Quốc cũng đã bắt đầu khởi động hàng loạt cuộc điều tra chống trợ giá nhắm vào một số hàng hóa châu Âu như trong ngành thịt lợn, các sản phẩm sữa hay rượu cồn nhắc. Riêng về ngành xe ô tô điện, cho dù thuế nhập khẩu châu Âu có tăng mạnh do chênh lệch giá cả, một bộ phận xe Trung Quốc nhập khẩu vẫn sẽ tiếp tục thu hút người sử dụng. Bên cạnh đó, Trung Quốc có hàng loạt biện pháp để lách hàng rào thuế châu Âu. Cụ thể như nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đã có kế hoạch đầu tư sản xuất xe ô tô điện ngay trên lãnh thổ châu Âu hay tại các nước láng giềng với châu Âu có các thỏa thuận với Liên Hiệp. Theo giới chuyên gia thì để kháng cự lại được Trung Quốc trong cuộc chiến ô tô điện, tăng thuế xe nhập khẩu chỉ là một biện pháp mang tính cấp thời, tránh cho ngành xe hơi châu Âu bị đè bẹp. Xét về trung hạn, châu Âu cần phải có các biện pháp để các thiết bị linh kiện, đặc biệt là các thiết bị quan trọng như ắc quy được sản xuất ngay tại châu Âu. Để châu Âu không trở thành một phân xưởng lắp ráp xe ô tô Trung Quốc mà thực sự là các trung tâm sản xuất mang lại giá trị gia tăng. Làm được như vậy, Liên Âu mới có thể vừa tăng tốc tiến trình chuyển sang nền kinh tế xanh, vừa vực dậy nền công nghiệp của khối.
Quý vị vừa theo dõi mục Mỗi ngày một sự kiện do Trọng Thành thực hiện. Phần 2 của chương trình ngày hôm nay sẽ được mở ra với mục Điểm báo của Thụy My. Sau đó sẽ là đến mục Tạp chí xã hội do Thanh Phương thực hiện, giới thiệu đạo diễn Đài Loan Chu Mỹ Linh và cuộc đấu tranh cho giới đồng tính. Và cuối cùng chúng tôi xin phát tạp chí kinh tế do Thanh Hà thực hiện, nói về cuộc đọ sức Iran-Israel vẫn còn hy vọng để thế giới tránh được một cuộc khủng hoảng dầu lửa. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Thế nhưng ngay bây giờ sẽ là mục theo dòng thời sự. Thanh Hà nói về quan hệ Nhật-Trung, chưa chắc là sẽ xấu đi dưới nhiệm kỳ của tân thủ tướng Nhật Shigeru Ishiba.
Nhiều dấu hiệu báo trước là quan hệ giữa Tokyo và Bắc Kinh sẽ thêm căng thẳng dưới thời tân thủ tướng Shigeru Ishiba. Quốc phòng là sở trường của tân lãnh đạo Nhật Bản. Ông đã từng giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng trên xứ Hoa Anh Đào. Trong nội các vừa được hình thành thì Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng cùng nhiều chức vụ chủ chốt khác do các cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản điều hành. Trình bày chính sách trong bài phát biểu trước Quốc hội, ông Ishiba khẳng định tăng cường khả năng quân sự là một ưu tiên vào lúc mà Nhật Bản đang đứng trước thách thức về an ninh chưa bao giờ lớn như hiện tại mà mối đe dọa chính là Trung Quốc.
Tháng 8 vừa qua, khi Thủ tướng Fumio Kishida thông báo từ chức Chủ tịch Đảng Dân Chủ Tự Do Cầm Quyền vì những tai tiếng tài chính liên quan đến một số lãnh đạo của đảng này, thì Shigeru Ishiba khi đó không giữ bất kỳ một chức vụ nào trong chính quyền, đang có mặt tại Đài Loan. Theo giới phân tích, chỉ riêng việc cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nhật đến thăm Đài Loan đã là một sự ủng hộ ngầm đối với hòn đảo này trước những tham vọng của Bắc Kinh.
Bản thân ông Shigeru Ishiba được đánh giá là một chính khách rất am tường về quốc phòng. Ông nguyên là Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản trong giai đoạn 2007-2008. Trong nội các do ông điều hành thì đứng đầu Bộ Ngoại giao Nhật là cựu Bộ trưởng Quốc phòng Iwaya Takeshi. Đứng đầu Bộ Quốc phòng là người đã từng đặt nền tảng cho chính sách quân sự mới dưới thời cố Thủ tướng Shinzo Abe, đó là ông Gen Nakatani, một chức vụ chủ chốt khác của đảng cầm quyền, điều hành Hội đồng Nghiên cứu Chính trị cũng được giao cho một cựu Bộ trưởng Quốc phòng, đó là ông Onodera Itsumori. Ông này đã hai lần giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng Nhật trong giai đoạn 2012-2014 và sau đó là 2017-2018.
Thủ tướng Shigeru Ishiba lên cầm quyền trong bối cảnh hàng không mẫu hạm Trung Quốc lái vãng gần hai hòn đảo Nhật Bản gần Đài Loan. Tokyo phải điều chiến đấu cơ xua đuổi máy bay của Nga và Trung Quốc thâm nhập không phận Nhật Bản.
Trong bài diễn văn đầu tiên ở cương vị thủ tướng đọc trước Quốc hội, ông Ishiba nhấn mạnh Nhật Bản cần củng cố đáng kể khả năng phòng thủ vào lúc mà Trung Quốc ngày qua ngày tìm cách đơn phương thay đổi nguyên trạng ở biển Hoa Đông và biển Đông. Cùng lúc thì ông quan niệm liên minh quân sự Mỹ-Nhật là nền tảng trong chính sách đối ngoại và quốc phòng của chính quyền Tokyo do ông điều hành. Nhà báo Pháp Pierre-Antoine Denis trên trang mạng chuyên về châu Á Asialist hôm 5 tháng 10 ghi nhận lời lẽ của tân lãnh đạo Nhật Bản thể hiện rõ ràng những ưu tiên của Tokyo hiện đang lo ngại trước thái độ hung hãn của nước láng giềng và quyết tâm đối mặt với Bắc Kinh. Thái độ này khác hẳn với một nước Nhật Bản bại trận sau Thế chiến thứ hai mà trong nhiều năm đã rất nhún nhường với Bắc Kinh. Sự thay đổi trong cái thái độ của Nhật Bản ấy đã bắt đầu từ thời cố Thủ tướng Shinzo Abe. Thật vậy, ông Abe là người đầu tiên công khai tuyên bố Trung Quốc xâm chiếm Đài Loan sẽ đe dọa đến sự sống còn của Nhật Bản. Tựa như người tiền nhiệm Fumio Kishida thành lập một liên minh quân sự châu Á, giống như mô hình của NATO, Liên minh Bắc Đại Tây Dương cũng là một trong những mục tiêu mà tân Thủ tướng Nhật muốn nhắm tới. Đúng vào ngày 27 tháng 9, khi mà ông Shigeru Ishiba bất ngờ đắc cử chức Chủ tịch Đảng Tự do Dân Chủ, thì Viện Nghiên cứu Hudson Institute ở Mỹ đã cho công bố một bài viết, trong đó tân lãnh đạo Nhật cho rằng nguy cơ chiến tranh tại châu Á là rất cao bởi trong bối cảnh các cuộc xung đột vũ trang liên tiếp xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới, mà châu Á thì vẫn chưa có một liên minh quân sự tựa như NATO, chưa có những quy định về những nghĩa vụ hỗ trợ lẫn nhau để tự vệ. Tuy nhiên, tính khả thi của đề xuất này được cho là khá thấp. Báo chí tại Tokyo đánh giá NATO phiên bản châu Á là một đề xuất khó thực hiện. Thế còn chính giới Nhật Bản cũng tỏ ra thận trọng. Hai nhân vật nặng ký trong nội các của ông Shigeru Ishiba là Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao cùng thận trọng giữ khoảng cách với ý tưởng này. Cả hai cho rằng thành lập một tổ chức quân sự tại châu Á khó thực hiện và cần cân nhắc trong trung và dài hạn.
Trong cuộc đối đầu Nhật-Trung hay ít ra là lập trường cứng rắn với Bắc Kinh, thì ông Shigeru Ishiba gặp nhiều cản trở, áp lực đầu tiên xuất phát từ phía các doanh nhân Nhật Bản.
Cựu thông tín viên của báo tài chính Nhật Bản Nikkei Asia tại Bắc Kinh là ông Katsuyu Nakazawa ghi nhận cái khó đối với tân Thủ tướng Ishiba là tìm được một cái thế cân bằng giữa lập trường cứng rắn với Trung Quốc mà không làm phương hại đến mối quan hệ kinh tế Nhật-Trung. Lãnh đạo tập đoàn luyện kim Nhật Bản Nippon Steel từng là khách mời danh dự của Sứ quán Trung Quốc tại Tokyo nhân lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, và ông đã thẳng thừng bày tỏ mối lo ngại đang phải đối mặt với một môi trường càng lúc càng khó khăn. Chủ tịch Hiệp hội Kinh tế Nhật Trung thì cho rằng duy trì một môi trường an toàn cho các doanh nhân của Nhật là một vấn đề sống còn đối với những công ty muốn lập nghiệp tại Trung Quốc. Báo Le Monde của Pháp lưu ý rằng Thủ tướng Shigeru Ishiba lên cầm quyền vào lúc tiêu thụ nội địa Nhật Bản đang bị chững lại, lương của người lao động thì không tăng cao, tỷ lệ sinh đẻ lại thấp đến mức báo động, giới đầu tư lo ngại, chính phủ Nhật tăng thuế doanh nghiệp v.v. Điều đó chứng tỏ Thủ tướng Nhật trong thế đi dây. Vào lúc mà truyền thông chú ý nhiều đến chính sách đối ngoại của ông Ishiba và báo trước là quan hệ giữa Tokyo với Bắc Kinh có thể sẽ gặp nhiều sóng gió, thì tại Hoa Kỳ, Robert Ward thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS của Mỹ tại Washington nhắc lại trong sự nghiệp chính trị của ông Ishiba, người có ảnh hưởng rất lớn là cựu Thủ tướng Tanaka Kakue. Tên tuổi của Thủ tướng Tanaka bị ô uế vì những tai tiếng tham nhũng, thế nhưng ông cũng là người đã để lại nhiều dấu ấn về phương diện kinh tế và xã hội mà cho đến ngày nay công luận Nhật Bản vẫn còn ghi nhớ. Về đối ngoại thì cựu Thủ tướng Tanaka Kakue là người nổi tiếng có lập trường thân Trung Quốc, điều đã được thể hiện qua bản thông cáo chung ký kết với Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai vào tháng 9 năm 1972. Văn bản này mở đường cho việc bình thường hóa quan hệ với Bắc Kinh. Cũng ông Tanaka Kakue là người đã đặt những viên đá đầu tiên để tập đoàn luyện kim quốc gia Nhật Bản Nippon Steel vào hoa lục. Một nét đặc thù khác trong 2 năm nhiệm kỳ thủ tướng của Tanaka Kakue, ông là người đã từng chủ trương một nước Nhật bớt dựa vào Hoa Kỳ, như là nhà báo người Pháp Pierre-Antoine Denis trên trang mạng Asialis đã ghi nhận. Hơn nửa thế kỷ sau, người từng được ông Kakue dẫn dắt lên cầm quyền trong bối cảnh mà quan hệ giữa Nhật Bản với Hoa Kỳ xem chừng cũng không đơn giản trước viễn cảnh Donald Trump có thể quay trở lại Nhà Trắng sau bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới đây. Là một người am hiểu về chính sách quốc phòng, chắc chắn là tân Thủ tướng Shigeru Ishiba không quên điều đó.
RFI. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. ASEAN khai mạc hội nghị thượng đỉnh lần thứ 44 với trọng tâm là Miến Điện và Biển Đông. Bắc Triều Tiên cắt đứt mọi tuyến đường bộ và đường sắt nối với Hàn Quốc. Tổng thống Ukraine Zelensky dự thượng đỉnh Ukraine Đông Nam Âu tìm kiếm thêm viện trợ. Mỗi ngày một sự kiện. Liên hiệp châu Âu tuyên chiến với Trung Quốc, tăng thuế nhập xe ô tô điện, mở màn cho một cuộc đấu cam go. Theo dòng thời sự, quan hệ Nhật-Trung chưa chắc sẽ xấu đi dưới nhiệm kỳ của tân thủ tướng Nhật Shigeru Ishiba. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, ngoại giao bất lực ở Cận Đông, chính quyền Biden không gây được sức ép đáng kể lên Thủ tướng Netanyahu. Các nước Ả Rập chia rẽ, châu Âu ít có ảnh hưởng, khiến cuộc chiến giữa Israel và Hamas trong ngõ cụt và mở rộng sang Liban. Gaza sau một năm trở nên hoang tàn, cư dân sống trong cảnh hỗn loạn, còn tại Liban, 1/5 dân số đã phải chạy trốn những trận oanh kích. Chính phủ Pháp muốn xem xét lại trợ cấp y tế cho người nhập cư bất hợp pháp đã lên đến 1,2 tỷ euro một năm, bên cạnh đó là tăng thuế lên đến 25 tỷ euro. Trên đây là những vấn đề được đưa lên trang nhất các báo hôm nay.
Liên quan đến Trung Đông, báo Lysiku cho biết Israel hy vọng trục xuất được phe Hezbollah khỏi Nam Liban trong vòng 3 tuần tới và một số trong 60.000 người dân sống gần biên giới lâu nay phải sơ tán có thể quay về nhà vào cuối tháng 10.
Quân đội Israel đang chạy đua với thời gian. Theo báo chí, có hơn 10.000 quân nhân Israel đang tạo thanh các làng mạc ở miền nam Liban. Các trận đụng độ xảy ra hàng ngày. Một phát ngôn viên quân sự cho biết mấy trăm quân Hezbollah đã bị tiêu diệt. Có 13 binh sĩ Israel hy sinh. Không quân Israel tiếp tục oanh tạc dữ dội các mục tiêu liên quan đến Hezbollah để buộc phe dân quân Shia được Iran vũ trang phải rút lui về phía bắc, tránh xa khu vực biên giới. Ngay từ đầu chiến dịch, những nhà lãnh đạo chính trị và quân sự Israel khẳng định cuộc tiến quân được giới hạn về quy mô và thời gian, hàm ý chỉ vài tuần, cho đến khi Ebola không còn có thể bắn sang lãnh thổ Do Thái. Những người dân phải di tản từ gần một năm qua để tránh trận mưa rocket và hỏa tiễn của phe Hồi giáo. Và các thị trưởng miền Bắc Israel hoan nghênh chiến dịch trên bộ. Thị trưởng thành phố Shlomi có 7.500 dân cho rằng đang tiến gần một bước ngoặt và bắt đầu chuẩn bị việc trở về trong một tháng tới. Nhưng thị trưởng Kiryat Shmona, thành phố bị rocket Ebola bắn sang nhiều nhất, tỏ ra thận trọng hơn, nhấn mạnh cần phải hạ gục phe dân quân Shia mới thuyết phục được dân trở về. Trên mặt trận ngoại giao, hiện chưa thấy tia hy vọng nào mặc cho nỗ lực vận động ngưng bắn của Hoa Kỳ và Pháp. Le Monde cho biết chính trường Liban rối loạn sau cái chết của Hassan Nasrallah. Là qua tố cáo các trường học ở Liban trong tay dân quân Shia, nhiều trường mở cửa đón người di tản, nhưng phe Hồi giáo Ebola và Aman chiếm hữu nhiều cơ sở, đặc biệt các trường công giáo và các tu viện, bị cưỡng bức phải cho phe dân quân vào trú ẩn, gây lo ngại sẽ bị Israel oanh tạc.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Ở châu Âu, trên lĩnh vực kinh tế, Le Monde đã đặt vấn đề đánh thuế xe điện Trung Quốc, rồi sau đó thì sao? Liên hiệp châu Âu vừa bước vào một kỷ nguyên mới trong quan hệ với các đối tác thương mại.
Hôm 4 tháng 10, khối 27 nước bắt đầu áp thuế lên xe hơi điện nhập khẩu từ Trung Quốc sau khi điều tra cho thấy Bắc Kinh trợ giá ồ ạt cho các nhà sản xuất trong nước, không nước nào có thể cạnh tranh nổi. Thuế hải quan có thể lên đến 35,3% giá xe, cộng thêm 10% thuế đã có nhằm đối phó với cạnh tranh bất chính vì nhà nước Trung Quốc trợ giá cho toàn bộ quy trình sản xuất từ khai thác mỏ cho đến việc xây dựng nhà máy lắp ráp hay phát triển phần mềm. Bị chỉ trích là thơ ngây về tự do thương mại, rốt cuộc Liên hiệp châu Âu đã phải có biện pháp bảo vệ kỹ nghệ của mình. Sự thay đổi chủ trương này cũng đã gây lục đục trong nội bộ, đa số tán thành, nhưng Đức, Hungary, Malta, Slovenia, Slovakia phản đối. Về chính trị, quyết định này là dấu hiệu quan trọng gửi đến Trung Quốc vì thiết lập một tương quan lực lượng mới với đối thủ mang tính hệ thống. Như thường lệ, Bắc Kinh cố gây chia rẽ châu Âu với việc đe dọa trả đũa một số mặt hàng xuất khẩu sang Hoa Lục không lùi bước. Châu Âu cho thấy lợi ích chung đã vượt lên trên lợi ích của quốc gia thành viên.
Về kinh tế, không nên chờ đợi phép lạ từ biện pháp bảo hộ. Các hãng xe Trung Quốc có thể tìm được cách tránh né để xâm nhập thị trường châu Âu.
Trước hết, sự khác biệt về giá cả cao đến nỗi dù đã áp thuế, một số kiểu xe Trung Quốc vẫn có giá chấp nhận được. Ngoài ra, nhiều dự án xây nhà máy của Trung Quốc tại châu Âu đang được cụ thể hóa. Các đầu tư này giúp tránh trừng phạt. Như vậy, đánh thuế không phải là giải pháp lâu dài. Dù tạm thời, các hãng xe châu Âu có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng không giúp vượt qua sự chậm trễ về công nghệ và sự lệ thuộc vào Bắc Kinh. Trên thực tế, châu Âu đang trong tình trạng trái ngược với Trung Quốc cách đây 20 năm, khi động cơ nhiệt đang thống trị. Bắc Kinh thu hút đầu tư ngoại quốc, liên kết với các đối tác, áp đặt chuyển giao công nghệ, đồng thời lập ra một loạt quy định. Châu Âu nay có thể dùng cách thức tương tự, chẳng hạn đòi hỏi một lượng lớn phụ tùng trong các xe cho Trung Quốc sản xuất trên đất châu Âu phải có xuất xứ châu Âu, buộc sử dụng bình điện tại chỗ, và các nhà máy này không đơn giản là cơ sở lắp ráp mà phải có giá trị tăng thêm đáng kể. Trong bài giữa Trung Quốc và châu Âu, chiến tranh thương mại đã được tuyên bố, Lysenko cho biết, ban lãnh đạo Liên hiệp châu Âu nói rằng vẫn hy vọng một giải pháp hữu nghị, nhưng xem chừng khả năng này ngày càng lùi xa. Tại Nghị viện châu Âu, các dân biểu hôm qua tranh luận về kỹ nghệ xa hơi của châu Lục, nhưng tờ báo tỏ ra bi quan, liệu có thể làm gì hơn đối với một nước tài trợ vô tội vạ cho các doanh nghiệp của mình?
Cũng liên quan đến Trung Quốc, Lysenko nhận xét trước tình hình kinh tế suy sụp, người dân Hoa Lục chọn cách du lịch giá rẻ trong tuần lễ vàng.
Golden Week là kỳ nghỉ kéo dài một tuần nhân Quốc khánh Trung Quốc 1 tháng 10. Đây là dịp hiếm hoi để du ngoạn vì kỳ nghỉ Tết âm lịch theo truyền thống luôn được dành cho gia đình. Tuy trùng hợp với kỷ niệm 75 năm thành lập Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nhưng khủng hoảng đã khiến đa số người dân chọn đi du lịch nội địa hoặc ra nước ngoài thì chủ yếu là châu Á.
Nhìn sang Hoa Kỳ, theo báo Le Monde, cộng đồng Ấn Kiều này có ảnh hưởng chính trị cao hơn cả trọng lượng dân số của quốc gia châu Á này. Nếu Kamala Harris đắc cử, bà không chỉ là nữ tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ, mà còn là tổng thống gốc Ấn Độ đầu tiên. Còn nếu bà thất cử, người Mỹ sẽ có đệ nhị phu nhân đầu tiên gốc Ấn.
Usha Vance, vợ của CD Vance, người đứng chung liên danh với ông Donald Trump, đã công khai cho biết theo Ấn cháo và ăn chay. New York Times nhận xét, người Mỹ gốc Ấn đã trở thành một lực lượng chính trị, hiện có 5 thượng nghị sĩ, 40 đại diện lập pháp ở các bang là người gốc Ấn Độ. Thống kê mới nhất cho biết có 4,4 triệu người Ấn Độ tại Hoa Kỳ, đông đảo hơn cả cộng đồng người Hoa và không chỉ ảnh hưởng trên chính trường. Trong số 500 công ty Mỹ lớn nhất, có 25 đang cho người Ấn lãnh đạo, trong đó có Microsoft, YouTube, Google, Adobe. Con số này cách đây một thập niên chỉ là 11. Sự gia tăng ảnh hưởng trùng hợp với việc các kỹ sư Ấn Độ đến thung lũng Silicon kể từ những năm 2000. Tại Hoa Kỳ, người Ấn là di dân có lương và bằng cấp cao nhất. Báo chí Mỹ nêu ra lý do thành công là giỏi tiếng Anh, quen với hệ thống bầu cử tương đối dân chủ, trình độ giảng dạy trong các trường đại học công nghệ. Tuy nhiên, vấn đề đẳng cấp không được nói đến, có lẽ vì những người đẳng cấp cao muốn đặt trọng tâm vào tài năng hơn là nguồn gốc, nhưng đó là lý do khiến họ thành công.
Shyamala Gopalan, mẹ của Kamala Harris, đến Mỹ năm 1958. Satya Nadella, tổng giám đốc Microsoft. Sundar Pichai, tổng giám đốc Google hay Indra Nui, cựu tổng giám đốc PepsiCo, tất cả đều là những người Tamil Brahmin, tức là Bà La Môn Tamil, thường được gọi là Tam Bram.
Cộng đồng nhỏ bé ở miền Nam Ấn Độ chỉ chiếm 2 triệu người trong cả nước và 50 ngàn người ở Hoa Kỳ, hiện diện đông đảo trong giới tinh hoa Mỹ. Đó là đẳng cấp cao nhất của người Ấn Độ, gồm giới tăng lữ và quý tộc. Trong thời Anh đô hộ, đẳng cấp này chiếm các vị trí cao cấp trong bộ máy hành chánh. Khi Ấn Độ độc lập, quota được đặt ra để đẳng cấp thấp được tham gia. Họ quay sang tinh học, tạo lập những công ty tầm vóc quốc tế hoặc ra nước ngoài. Màu da khiến Tam Bram là thiểu số ở Mỹ và đôi khi bị kỳ thị, trong khi họ thuộc giai cấp được ưu đãi ở đất Ấn Độ.
Quý vị vừa theo dõi mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị lắng nghe tạp chí xã hội Thành Phường giới thiệu đạo diễn Đài Loan Chu Mỹ Linh và cuộc đấu tranh cho giới đồng tính.
Tạp chí văn hóa.
Không chỉ được mời tham gia ban giám khảo quốc tế tại Liên hoan quốc tế điện ảnh châu Á Verjul Pháp vừa qua, nữ đạo diễn Đài Loan Chu Mỹ Linh còn đã được trao tặng giải thưởng danh dự cho toàn bộ sự nghiệp của bà. Nhân dịp Liên hoan Verjul năm nay, RFI đã có dịp trò chuyện với đạo diễn Chu Mỹ Linh, nữ đạo diễn duy nhất thuộc giới đồng tính tại Đài Loan. Chu Mỹ Linh sinh năm 1969 ở Cơ Long, Đài Loan, tốt nghiệp ngành triết học năm 1992, đã từng làm nhà báo trước khi trở thành đạo diễn phim độc lập. Bà được đánh giá là đạo diễn phim tài liệu tài năng nhất trong những năm gần đây của Đài Loan, đã nhận được nhiều giải thưởng liên hoan phim quốc tế. Chu Mỹ Linh và giám đốc nghệ thuật Lưu Văn Hậu là một cặp đồng tính nữ công khai. Bà là một trong số ít các nhà làm phim đồng tính nữ công khai trên thế giới và là đạo diễn đồng tính duy nhất ở Đài Loan. Bà chính là tác giả của bộ phim Spider Lilies, Bí ẩn hình xăm, đã xuất sắc đoạt giải Teddy Award 2007 cho phim về giới đồng tính hay nhất tại Liên hoan phim quốc tế Berlin. Phim đã được trình chiếu rộng khắp ở Hồng Kông, Singapore, Thái Lan và Hàn Quốc. Bộ phim xoay quanh cuộc sống của một nghệ sĩ xăm hình mang tên Takeko. Sau khi bố cô đột ngột qua đời vì động đất, cô phải lãnh trách nhiệm chăm sóc đứa em trai nhỏ và suốt ngày bận bịu với công việc. Cậu bé này không chịu nổi cú sốc tinh thần, đã mất hoàn toàn trí nhớ. Hình ảnh cuối cùng của cậu bé này về người cha kính yêu chính là hình xăm một con nhện trên cánh tay của bố. Takiko rất yêu em trai và quyết định cũng xăm lên tay mình một hình xăm giống hệt bố với mong muốn giúp em trai lấy lại trí nhớ. Nhiều năm trôi qua, một ngày nọ Takiko tiếp Jack tại hiệu xăm hình của mình. Jack nhận thấy hình xăm trên người Takiko rất đẹp và giống hình xăm của một người tình cũ. Jack đem lòng yêu Takiko và hai cô gái trẻ lao vào một cuộc tình say đắm. Với sự góp mặt của hai nữ diễn viên trẻ xinh đẹp nổi tiếng bậc nhất tại Đài Loan hiện nay là Dương Thừa Lâm trong vai Jack và Lương Lạc Thi trong vai Takiko, Bí ẩn hình xăm được đánh giá rất cao và đã gây sốt tại nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Phát biểu cảm tưởng trong một buổi quảng cáo về phim Spider Lilies, đạo diễn Chu Mỹ Linh cho biết, một trong những lý do khiến tôi thực hiện bộ phim này là vì hiện nay tại Đài Loan, những tác phẩm nói về đề tài đồng tính nữ hay còn quá ít ỏi. Ngoài ra, tôi muốn chứng minh rằng thể loại phim đồng tính nữ cũng được khai thác rất tốt ở khu vực châu Á, chứ không riêng gì phương Tây. Đồng thời, đây không phải là một tác phẩm chỉ nói về quan hệ đồng tính một cách đơn thuần, mà trong đó vấn đề nhạy cảm này của xã hội còn được đưa ra qua lăng kính nghệ thuật, thông thoáng và đa dạng hơn. Những mối quan hệ tình cảm ruột thịt, những xung đột giữa tâm lý và hành động của nhân vật sẽ thể hiện cho chúng ta thấy rõ nét hơn thế giới và tình yêu của người đồng tính nữ. Tuy không dám nhận mình là đại diện cho cộng đồng những người đồng tính, đạo diễn Chu Mỹ Linh mong muốn tiếp thêm sức mạnh cho những ai cảm thấy bị bỏ rơi. Bà nói, cách đây vài năm, một cuộc trưng cầu dân ý về hôn nhân đồng giới đã được tổ chức. Theo kết quả được công bố, có đến 70% người dân phản đối. Vào buổi tối, chúng tôi tập hợp với các nhà hoạt động và được biết là một số bạn trẻ trong giới đồng tính đã tự tử. Vì vậy, tôi hy vọng các bạn trẻ sẽ thấy rằng họ không đơn độc nhờ những bộ phim của tôi. Tôi không cảm thấy mình có một sứ mệnh đặc biệt, nhưng tôi không thể chịu nổi khi thấy họ đau khổ. Điện ảnh của tôi là một cách giao tiếp với những người không thuộc cộng đồng đồng tính, thể hiện vẻ đẹp của mối quan hệ đồng giới. Có một khía cạnh nhẹ nhàng trong cách tôi trình bày mọi việc, không phải là nhằm trả thù, nhưng là để tiếp thêm sức mạnh cho những ai cảm thấy bị bỏ rơi. Trả lời RFI Việt ngữ tại Liên hoan Quốc tế Điện ảnh Châu Á Vizul, đạo diễn Chu Mỹ Linh nhấn mạnh.
Tất nhiên không dễ dàng, nhưng Đài Loan thực sự là một.
Ở Đài Loan đã rất khó khăn lắm, xã hội mới chấp nhận hôn nhân đồng tính. Đài Loan hiện là quốc gia duy nhất ở châu Á hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính. Từ năm 2006, tôi đã làm bộ phim Spider Lilies đoạt giải thưởng ở Liên hoan phim Berlin. Bộ phim này đã khơi mào cho một phong trào ở Đài Loan thúc đẩy vấn đề đồng tính, bình đẳng giới trên các phương tiện truyền thông. Sau nhiều năm nỗ lực, kết quả đạt được là bây giờ người ta có thể nói đến vấn đề đồng tính một cách cởi mở hơn. Giới đồng tính không còn bị nhìn với ánh mắt kỳ thị hoặc không còn bị xã hội ruồng bỏ. Nay ở Đài Loan, chúng tôi sẽ tiếp tục đề cao những giá trị về tính đa dạng, sự bình đẳng và dân chủ.
Tại Liên hoan Vizu lần thứ 30 vào tháng 2 vừa qua, Chu Mỹ Linh đã giới thiệu đến khán giả bộ phim mới nhất của bà, Untold Story, với nội dung mang tính tài liệu lịch sử hơn. Phim nói về ba phụ nữ bị giam vì ý tưởng của họ trong nhà tù Đảo Xanh năm 1953, trong thời kỳ khủng bố trắng ở Đài Loan. Chọn đấu tranh cho tự do, họ bị chính quyền đàn áp bằng bạo lực. Họ bám vào niềm tin của mình và hy vọng rằng tự do sẽ đến. Trong trại giam, khi các tù nhân nghĩ rằng hành động phản kháng của họ đã thành công, thì cuộc thanh trừng ác liệt nhất giáng xuống họ. Trong một cuộc thảo luận bàn tròn tại Liên hoan Vizul, đạo diễn Chu Minh Linh đã thổ lộ. Suy nghĩ có tội gì? Tại sao suy nghĩ lại là tội lỗi? Thật buồn biết bao nếu có một ngày tôi không dám nghĩ nữa. Tâm trí họ được giải thoát nhưng thân xác lại bị giam cầm, áp bức, thậm chí bị kết án tử hình vì chính suy nghĩ của họ. Những điều phi lý như vậy không phải đã rời xa chúng ta đâu. Tôi thực lòng hy vọng rằng những điều phi lý này đã kết thúc và biến mất mãi mãi, nhưng thực tế là chúng vẫn đang lặp lại ở những nơi khác trên thế giới. Chúng ta chỉ có thể truyền lại những câu chuyện này để ghi nhớ chúng. Nếu không, sức mạnh của sự phi lý có thể sẽ quay trở lại bất cứ lúc nào. Trả lời RFI Việt ngữ, nữ đạo diễn Đài Loan nói thêm.
Từ khoảng 20 năm trở lại đây, người dân Đài Loan đã có quyền bỏ phiếu bầu trực tiếp tổng thống, quốc hội. Đó là nỗ lực của rất nhiều người để đạt đến nền dân chủ như hiện nay. Tôi cho rằng cần thiết và cấp thiết là một bộ phim như vậy để cho các thế hệ tương lai thấy rằng nền dân chủ ở Đài Loan không phải tự nhiên mà có, mà là kết quả đấu tranh của nhiều thế hệ chống chế độ độc tài.
Nhưng trước mắt, cũng như nhiều người dân Đài Loan khác, đạo diễn Chu Mỹ Linh không khỏi lo lắng khi thấy quan hệ giữa hòn đảo này với Trung Quốc đang căng thẳng cao độ. Đối với nữ đạo diễn Đài Loan, hai bên sẽ không thể hợp nhất do hai chế độ chính trị hoàn toàn khác biệt.
Đối với Đài Loan nói, cách đối mặt với Trung Quốc là một chuyện rất khó khăn.
Quan hệ giữa Đài Loan với Trung Quốc là rất khó khăn, bởi vì kể từ khi chia cắt hai đất nước, chúng tôi đã quen với nền dân chủ, với lối sống của mình, với lại hai chế độ hoàn toàn không giống nhau. Cho dù chúng tôi cũng là người Hoa, có cùng bản sắc văn hóa, nhưng chúng tôi không thể sống dưới một chế độ độc đoán như ở Trung Quốc. Cho nên bằng mọi giá, chúng tôi phải bảo vệ các giá trị của mình. Chúng tôi muốn có mối liên lạc với Hoa Lục một cách ôn hòa, chứ không chấp nhận một mối quan hệ với vũ lực, với chiến tranh. tức là kiên quyết bảo vệ các giá trị của mình nhưng vẫn sẵn sàng đối thoại.
Nhưng mục tiêu đấu tranh chủ yếu của Chu Mỹ Linh vẫn là bảo vệ giới đồng tính, không chỉ ở Đài Loan mà cả ở những nơi khác trên thế giới. Bà hiện đang tiếp tục thực hiện loạt phim có tên Dự án Cầu Vồng 6 thành phố châu Á. Bà cố gắng hoàn thành nhanh nhất có thể được, nhưng lo lắng là mình sẽ mất tích khi đang quay phim, bởi vì bà cho biết rất nhiều nơi vẫn cấm phim có nội dung về giới đồng tính. Trong cuộc thảo luận bàn tròn tại Liên hoan Virtual, Chu Mỹ Linh đã nói: "Tôi không chỉ là một đạo diễn mà còn là một nhà hoạt động xã hội bảo vệ giới đồng tính hay bảo vệ nữ giới. Trong xã hội Đài Loan, nếu một người phụ nữ làm mọi việc quá mạnh mẽ hoặc quá nghiêm túc, cô ấy có thể bị đẩy ra xa. Vẫn tồn tại quan điểm truyền thống về người phụ nữ dịu dàng và thanh tú, không nên quá nổi bật. Nhưng rất may là tất cả những điều đó đang thay đổi. Khi một người phụ nữ làm một bộ phim nghiêm túc thì xã hội phải lắng nghe."
Quý vị vừa lắng nghe tạp chí xã hội do Thành Phương thực hiện. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí kinh tế. Thanh Hà nói về cuộc đọ sức Iran-Israel vẫn còn hy vọng để thế giới tránh được một cuộc khủng hoảng dầu lửa. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Tạp chí kinh tế.
Tehran và Washington cùng theo đuổi một giấc mơ, đó là ngăn cản một cuộc khủng hoảng dầu hỏa xảy ra. Trong một tuần lễ, giá dầu trên thế giới tăng 9% trước nguy cơ Trung Đông bị đẩy vào một cuộc chiến. Trước mắt thì leo thang quân sự trong khu vực không đẩy thế giới cận kề một cuộc khủng hoảng về dầu hỏa. Iran là một trong ba giếng dầu lớn nhất trên thế giới, và cho dù đang bị Hoa Kỳ trừng phạt nghiêm khắc, năm 2023, mỗi một ngày Iran vẫn có thể sản xuất hơn 3 triệu thùng dầu, tức là tương đương với 3% nhu cầu tiêu thụ của thế giới. Một nửa trong số ấy là để phục vụ thị trường nội địa với 86 triệu dân, nửa còn lại là để xuất khẩu, mà Trung Quốc là khách hàng quan trọng nhất mua vào dầu hỏa của Iran. Sự kiện Tehran đã bắn 200 tên lửa sang lãnh thổ Israel trong đêm 1 tháng 10 vừa qua, bắt buộc nhà nước Do Thái của Thủ tướng Netanyahu phải trả đũa với khả năng là các cơ sở dầu hỏa của Iran có thể là mục tiêu tấn công, bởi vì dầu khí chiếm đến 41% kim ngạch xuất khẩu của Cộng hòa Hồi giáo Iran. Dù vậy, kịch bản hai nước thù nghịch trong khu vực là Iran và Israel lao vào một cuộc chiến đã không làm dấy lên một cơn sốt dầu trong những ngày tiếp theo, mà phải đợi đến khi từ Washington, Tổng thống Biden cho biết là ông đang thảo luận về khả năng Israel đánh vào các nhà máy dầu của Iran, thì giá dầu khi ấy mới tăng thêm 7% trong phiên giao dịch hôm 3 tháng 10. Chưa đầy 24 giờ sau, cũng chủ nhân Nhà Trắng đã cải chính rằng để trả đũa Iran, Israel có nhiều phương án khác ngoài việc nhắm vào các cơ sở năng lượng của đối phương. Trong phiên giao dịch hôm 7 tháng 10, giá dầu trên thế giới vượt ngưỡng 80 đô la một thùng. Giới trong ngành ghi nhận một sự căng thẳng trên thị trường dầu hỏa quốc tế, nhưng đồng loạt cho rằng trong hoàn cảnh hiện tại không thể nói tới một cuộc khủng hoảng về dầu lửa như là kịch bản đã từng xảy ra vào thập niên 1970. Giám đốc tạp chí đầu tư Investir của Pháp, ông François Monnier, trên đài phát thanh tư nhân Radio Classique giải thích:
"Giá dầu hỏa đã được nhân lên gấp 4 lần khi nổ ra chiến tranh Kippur năm 1973. Dưới tác động của cuộc cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979, giá dầu nhân lên gấp đôi. Hiện tại, dầu hỏa được cho là vẫn ổn định, cho dù có tăng thêm 7% trong tuần qua, vì nhiều lý do. Một là trong giới có thông tin rằng thế giới rơi vào cảnh khan hiếm dầu. Bản thân Ả Rập Xê Út chủ trương giảm bớt lượng sản xuất vì không tin rằng chiến tranh leo thang tại Trung Đông. Thứ hai là ngay trong cả trường hợp tình hình Trung Đông có xấu đi thì đừng quên rằng thế giới có thể trông cậy vào dầu đá phiến của Mỹ. Trong một chục năm, thị trường dầu hỏa của Hoa Kỳ trên thế giới đang từ 10% tăng vọt lên thành 20%. Dầu hỏa của Mỹ giảm thiểu vai trò và ảnh hưởng của khối OPEC sau cùng kinh tế toàn cầu đang trong giai đoạn tăng trưởng chậm, và điều này giải thích vì sao mức cung cao hơn mức cầu.
Trả lời đài phát thanh Canada tại Ottawa, chuyên gia về năng lượng ông Yvon Clich, thuộc Đại học Montreal cho rằng bầu cử Tổng thống Mỹ mới là yếu tố quyết định đối với thị trường dầu hỏa thế giới hiện nay.
Phản ứng của thị trường ở trong tình trạng bất an, Hoa Kỳ sắp bầu lại Tổng thống. Mọi người đều biết là luôn có một mối liên hệ giữa giá xăng dầu tại Mỹ với tỷ lệ được lòng dân của ứng cử viên Tổng thống trong chính quyền mãn nhiệm. Nếu giá dầu tăng mạnh, điều đó không tốt cho ứng viên bên đảng Dân Chủ là bà Kamala Harris. Tuy nhiên có hai yếu tố cần theo dõi chặt chẽ. Một là liệu Israel có tấn công vào các nhà máy dầu của Iran hay không. Năng lượng bảo đảm gần 50% thu nhập cho Iran. Đánh vào dầu hỏa về khí đốt của nước này có nghĩa là trực tiếp tấn công vào kinh tế và qua đó làm suy yếu Iran. Điểm thứ hai là thị trường đang hồi hộp chờ đợi xem rằng Tehran có đóng cửa eo biển Hormuz hay không. Đây là nơi từ 15 đến 25% sản xuất dầu hỏa trên thế giới phải đi qua. Trong hai trường hợp này, tình hình sẽ thực sự trở nên phức tạp.
Trên nhật báo Le Monde, chuyên gia về Iran Thierry Coville thuộc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược của Pháp Eris cho rằng Tehran sẽ chỉ đóng cửa eo biển Hormuz trong trường hợp bất khả kháng vì biện pháp này sẽ có nhiều hậu quả tai hại đối với bản thân Iran. Thật vậy, Vịnh Ba Tư là một trong những cửa ngõ quan trọng của giao thương quốc tế và là ngả duy nhất đưa năng lượng của Ả Rập Xê Út, Iraq, Iran và các nước tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng như Kuwait ra thế giới bên ngoài. Ngay cả trong chiến tranh Iran-Iraq vào thập niên 1980 thì eo biển Hormuz luôn là một vùng bất khả xâm phạm. Theo thống kê của tổ chức OPEC, tức là khối các quốc gia xuất khẩu dầu hỏa, mà Iran là một trong số các nước sáng lập viên, thì năm ngoái nhờ xuất khẩu dầu lửa mà Tehran đã thu về được đến 41 tỷ đô la. Cũng Iran năm vừa qua thông báo đầu tư thêm 18 tỷ đô la để nâng cao khả năng sản xuất tại 6 giếng dầu ở các khu vực miền Nam và Tây Nam. Iran đề ra mục tiêu là sẽ cung cấp thêm đến gần 400.000 thùng dầu mỗi một ngày kể từ năm tới. Vậy thì Hoa Kỳ cũng như là đồng minh Israel có thể siết chặt thêm nữa các biện pháp trừng phạt nhắm vào xuất khẩu dầu hỏa của Iran hay không để cô lập thêm chế độ của giáo chủ Khamenei? Đầu tháng 2 vừa qua, chính quyền Biden đã ban hành thêm một loạt các biện pháp trừng phạt kinh tế nhắm vào Iran với lý do Tehran vi phạm lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế, rửa tiền và bán dầu cho một số các đối tác có liên hệ với Trung Quốc, Nga và Syria, chủ yếu là để tài trợ lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran. Giáo sư Ivan Klich, Đại học Montreal, không tin rằng trừng phạt và cấm vận dầu hỏa Iran là những công cụ thích hợp hơn cả.
Ban
hành thâm lệnh cấm vận Iran vẫn là một công cụ trong tay Hoa Kỳ, nhưng rõ ràng là biện pháp này dù đã được áp dụng từ nhiều năm nay, nhưng không đem lại hiệu quả mong muốn. Điểm chính ở đây là thị trường dầu hỏa thế giới đang trong tình trạng sản xuất dư thừa, cung cao hơn cầu. Do vậy, các thành viên trong khối OPEC muốn áp đặt quota để giữ giá ở khoảng từ 80 đến 90 đô la một thùng dầu. Ngoài ra, nhiều nước sản xuất và xuất khẩu không thuộc khối OPEC như là Mỹ cũng có khả năng cung cấp thêm dầu cho thế giới. Nói cách khác, về trung hạn, thị trường dầu hỏa thế giới không lo thiếu dầu. Ả Rập Xê Út có thể sản xuất thêm từ 1 đến 1 triệu rưỡi thùng dầu mỗi ngày để lắp vào chỗ trống. Nhưng trong những tháng sắp tới, giá cả trên thị trường còn tùy thuộc vào lượng dầu tiêu thụ mỗi ngày. Nếu cứ như hiện tại và không có điều bất ngờ xảy ra, thì tôi nghĩ rằng thị trường sẽ khá ổn định trong những tháng tới.
Cũng trên đài phát thanh Canada, giáo sư về quan hệ quốc tế Milut Shenoufi thuộc Viện Quân sự Canada đã đưa ra một giải thích khác mang tính chính trị cho thấy rằng Hoa Kỳ hoàn toàn không mặn mà trước khả năng Israel có thể đánh mạnh vào những tử huyệt của Iran là dầu hỏa, với hy vọng lật đổ chế độ trong tay giáo chủ Khamenei, cho dù đây là giấc mơ mà Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã ấp ủ để cố gắng giữ được chiếc ghế Thủ tướng.
Có khả năng là Israel sẽ đáp trả bằng các biện pháp quân sự. Ngoài ra, cho đến nay, các biện pháp trừng phạt Iran đã khá khắt khe. Siết chặt thêm trừng phạt sẽ bóp nghẹt kinh tế của nước này và càng cô lập chế độ Tehran. Nhưng tình hình hiện tại đã rất nghiêm trọng, sẽ là nghiêm trọng hơn nữa nếu Israel và Iran tuyên chiến và rất có thể là Mỹ sẽ can thiệp. Tuy nhiên, Hoa Kỳ sẽ căn cứ vào một số yếu tố để xử lý hồ sơ Trung Đông. Kinh tế là một trong những yếu tố đó. Tôi không nghĩ rằng tất cả mọi người chấp nhận để cho giá dầu hỏa tăng vọt, tức là chấp nhận khả năng eo biển Hormuz bị đóng cửa hay giao thương bị gián đoạn ở biển Hồng Hải và kênh đào Suez do tác động của phe Houthi theo đạo Hồi ở Yemen. Nói một cách khác, nếu có chiến tranh với Iran, thì vấn đề kinh tế sẽ trở thành một chuyện khó giải quyết đối với Mỹ. Thêm vào đó, nếu như Israel can thiệp vào Iran với mục tiêu lật đổ chế độ, thì điều đó làm gợi lại kinh nghiệm của Hoa Kỳ đối với Iraq. Và đó là điều không hay, bởi vì Mỹ cũng đã từng hứa hẹn xây dựng một chế độ mới cho người dân Iraq và để rồi bị xa lầy tại quốc gia này.
Trước mắt, ở thời điểm này, cả Iran lẫn Hoa Kỳ cùng muốn tránh một cuộc chiến giữa Iran với Israel. Tehran thì biết rằng tiềm năng quân sự của mình không đủ sức để đối chọi lại với nhà nước Do Thái và cũng không chắc là chế độ có thể tồn tại nếu phải lao vào chiến tranh. Còn ở góc đài bên kia, thì Israel tuy là muốn giải quyết dứt điểm mối đe dọa Iran, một quốc gia được cho là đang đứng trước ngưỡng có vũ khí nguyên tử, nhưng Israel không thể tấn công Iran nếu như không có vũ khí và sự đồng thuận của Hoa Kỳ.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI, Radio France Internationale.
Thưa quý thính giả, tạp chí Kinh tế của Thanh Hà đã khép lại chương trình phát thanh của Đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. ASEAN khai mạc hội nghị thượng đỉnh lần thứ 44 với trọng tâm là Miến Điện và Biển Đông. Bắc Triều Tiên cắt đứt mọi tuyến đường bộ và đường sắt nối với Hàn Quốc. Tổng thống Ukraine Zelensky dự thượng đỉnh Ukraine Đông Nam Âu tìm kiếm thêm viện trợ. Mỗi ngày một sự kiện, Liên hiệp châu Âu tuyên chiến với Trung Quốc tăng thuế nhập xe ô tô điện, mở màn cho một cuộc đấu cam go. Theo dòng thời sự, quan hệ Nhật-Trung chưa chắc sẽ xấu đi dưới nhiệm kỳ của tân thủ tướng Nhật Shigeru Ishiba. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin thời sự như thường lệ, sẽ là một điểm báo của Thụy My. Tiếp đến là tạp chí tiêu điểm thời sự, Minh Anh nói về cuộc xung đột ở Trung Đông, liệu có làm lung lay cam kết gần 80 năm qua của Mỹ với nhà nước Do Thái. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội do Thanh Phương thực hiện, nói về đạo diễn Đài Loan Chu Mỹ Linh và cuộc đấu tranh cho giới đồng tính. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Navaphone đảm nhiệm. Toàn ban biên tập RFI xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.